Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Giờ phút này chúng ta mở lòng ra và tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì ngày đêm thiên đàng đến trong lòng của chúng con. Lời của Ngài dạy rất là quyền năng và lời của Ngài đem sự biến đổi, sự phước hạnh. Xin Chúa cho chúng con đừng chạy đôn, chạy đáo để tìm kiếm bất cứ điều gì khác, mà cho chúng con tìm tất cả sự quý báu ở trong kho tàng của Ngài, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa là chính mình Ngài. Giờ con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật, Ngài đến để bày tỏ lẽ thật cho chúng con. Chúng con dọn tấm lòng của mình để từng ngày chúng con có một mối quan hệ sâu đậm với Chúa hơn, hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn và vâng lời Chúa dạy, để chúng con được phước, gia đình được phước, hội thánh được phước, cộng đồng của chúng con được phước. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong tuần lễ vừa rồi chúng ta đã học bài giận và mắng anh em mình. Đáng lý ra bài này sẽ đi chung với bài hôm nay chúng ta học, nhưng mà vì cứ dồn chung lại thì nó làm cho chúng ta hơi bị nhiều, cho nên tôi muốn tách ra. Và khi mà tôi học về cuộc đời của Chúa Giêsu, tôi thấy rằng lời của Ngài rất là quyền năng. Trong từng lời của Ngài nó có mang sự vinh hiển của thiên đàng. Và từng lời của Chúa nó có một sức nặng của sự sức dầu để đem đến sự bứt phá, sự giải cứu cho mỗi đời sống của chúng ta. Và nếu quý vị để ý hàng tuần quý vị học, có nghĩa là tuần đó Chúa đã trang bị thức ăn cho chúng ta, Chúa đã trang bị chiến lược cho chúng ta qua lời của Chúa để chúng ta đắc thắng trong tuần lễ đó. Mà nếu chúng ta không để ý thì chúng ta học xong, ma quỷ nó đến nó cướp mất đi những điều chúng ta học và chúng ta lại không biết giải quyết thế nào trong cái tuần lễ mà Chúa cho chúng ta đối diện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm bắt được, bước theo Chúa Giêsu để chúng ta được phước. Hôm nay chúng ta học về chủ đề chức vụ giảng hòa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 đến 26. Câu ghi nhớ, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18. Xin quý vị vui lòng học thuộc câu kinh thánh này, vì đây là một sự bày tỏ để chúng ta hiểu cái lý do tại sao chúng ta phải có một đời sống hòa thuận trên đất này, vì chính Đức Chúa Giêsu đã làm điều đó và chúng ta bước đi theo dấu chân của Ngài. Mục đích giúp chúng ta biết sự giảng hòa là rất quan trọng trước mặt Chúa, vì Ngài ban phước cho những ai làm theo lời Ngài dạy. Trong Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 1 đến câu 8, thì sẽ nói cho chúng ta biết tất cả những cái phước hạnh khi chúng ta vâng lời Ngài. Được thịnh vượng, được ơn, được chữa lành, được khỏe mạnh. Giống như bài hát chúng ta hát, chúng ta muốn sự chữa lành của Ngài, thì lời của Ngài đem sự chữa lành cho chúng ta. Và khi chúng ta được chữa lành từ bên trong, thì cái thể xác chúng ta bắt đầu nó được khỏe mạnh. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 23. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi đến hãy dâng của lễ. Đây ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta giảng hòa trước khi chúng ta dâng của lễ nơi bàn thờ. Và khi để biết chúng ta đến trong đền thờ của Chúa, chúng ta dâng của lễ gì? Mà nếu những của lễ chúng ta làm hết mà chúng ta không làm hòa với anh em, thì tất cả những cái này không có được sự nhậm lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Sa-mi-ên nhất đoạn 15 câu 25, Sa-mi-ên nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu, của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư. Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Và khi chúng ta đụng đến cuộc đời của Sao-lơ, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã sức dầu, Chúa đã ban ơn cho ông. Nhưng mà khi ông bắt đầu ông làm vua thì ông không làm theo ý muốn của Chúa, mà ông làm theo ý mình. Cho nên ông đã dành những cái con chiên mập, con chiên béo để dâng lên Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó là điều Chúa Ngài không đẹp lòng, vì Ngài bảo ông phải diệt hết những cái đó. Nên ngày hôm nay để chúng ta học và chúng ta biết rằng không phải chỉ chúng ta đến nhà thờ, chúng ta làm những cái nghi lễ, đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta hơn những cái đó, đó là sự vâng lời. Bây giờ chúng ta sẽ học để biết cái sự dâng hiến của chúng ta như thế nào trong đời sống tinh kính của chúng ta. Điều đầu tiên đó là dâng hiến về vật chất, về hoa quả đầu mùa. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 từ câu 7 đến câu 12, hay là ở trong Luca đoạn 11 câu 42 có nói về điều này. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong Sách Thi Thiên đoạn 34 câu 26. Ngươi sẽ đem dâng hoa quả đầu mùa của đất sanh sản vào đền Jehovah là Đức Chúa Trời của ngươi. Trong tuần vừa rồi chúng ta học về sự dâng hiến của Cain và Abel. Cain chỉ lấy thổ sản dâng cho Chúa, không có dâng cho Chúa cái điều tốt nhất, nhưng mà Abel ông dâng cái gì tốt nhất, ông dâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa đã nhậm cái của lễ. Vì cớ thứ nhất ông Abel dâng bằng đức tin, thứ hai là muốn đẹp lòng Chúa hơn là giống như là dâng đại vậy. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và ở trong Luca đoạn 11 câu 42, Chúa nói với những người Pharisee: song khốn cho các ngươi, người Pharisee, và vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Cho nên cái sự dâng hiến của chúng ta là điều đẹp lòng Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ sự kính mến Chúa, bỏ những cái sự công bình của Đức Chúa Trời, bỏ những cái điều mà Chúa dạy, thì cái đó không còn được Chúa nhận nữa. Và đây chúng ta thấy có những cái đời sống để sự dâng hiến, đó là sự cung cấp cho các thánh đồ trong Philip đoạn 4 câu 18. Vậy tôi đã nhận được hết và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì sự nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em đã gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Một điều nữa, chúng ta dâng cho Chúa đời sống của chúng ta. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên khi chúng ta đến trên đền thờ của Chúa mà chúng ta không có sự giảng hòa, giải hòa trong đời sống của chúng ta thì cái thân thể của chúng ta hay là tất cả những gì chúng ta dâng không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta, cái nghĩa là hợp với ý muốn của Chúa, hợp với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và một điều nữa, khi chúng ta dâng của lễ cho Chúa, đó là đời sống hàng ngày của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2, hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ để yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm một của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Chúa Giê-xu ngài dâng chính thân thể của Ngài làm một thức hương có mùi thơm trước ngôi ơn phước của Chúa. Bây giờ Ngài muốn mỗi cuộc đời của chúng ta khi đến để thờ phượng Ngài, hãy làm cho cái đời sống của chúng ta được thánh sạch trước mặt Chúa, để từng lời hát, từng lời cầu nguyện, từng sự dâng hiến, từng sự giúp đỡ người khác là thức hương có mùi thơm trước mặt Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta sẽ học về cái của lễ thiêu. Quý vị có thời giờ nên đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn 6 từ câu 8 đến câu 9. Và dân của tế lễ thiêu đã được Kinh Thánh nhắc lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 20, đó là Noe. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu lên bàn thờ và dâng cho Đức Chúa Trời, để Chúa ngài hưởng cái mùi hương đó. Và chính Ngài đã lập giao ước với Noe rằng Ngài không có hủy diệt trái đất này bằng nước lụt nữa. Và một điều nữa, khi ông Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 13, ông đã dâng con của ông là Isaac cho Đức Chúa Trời. Và khi mà ông sắp sửa đưa dao lên để giết Isaac thì Chúa ngài đã chuẩn bị cho ông một con chiên đực để làm tế lễ của lễ thiêu thay cho con của mình, vì Chúa là đấng ngài cung cấp. Cảm ơn Đức Chúa Trời, qua Chúa Jesus Christ ngài đã dâng chính thân thể của ngài. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh, nhờ sự dâng thân thể của Đức Giêsu Christ một lần đủ cả. Cho nên Chúa Giêsu ngài dâng Chính thân thể của Ngài, vì chính sự dâng đó, huyết của Ngài đã đổ ra. Và nhờ huyết đó, chúng ta được nên thánh. Cái đời sống của chúng ta không phải dựa vào những cái công đức mà chúng ta làm cho Chúa mỗi ngày hay là làm cho hội thánh để nói rằng mình là một trong những người thật sự được gần gũi hay là yêu thương hay là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta. Và ở trong của lễ thù ân hay gọi là của lễ bình an. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 19, vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, ở trong Đức Chúa Jesus Christ, và chính vì cớ Đức Chúa Jesus Christ, Ngài dâng thân thể của Ngài, Ngài dâng mạng sống của Ngài, Ngài chịu treo trên thập tự giá. Mục đích của Ngài là gì? Để làm cho loài người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, và để làm cho loài người được hòa thuận với nhau. Cái nên thập tự giá của Ngài có chiều đứng và chiều ngang. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta muốn dâng những của lễ, chúng ta muốn kinh nghiệm được Chúa, chúng ta muốn được ơn, chúng ta muốn được rao giảng lời của Chúa, chúng ta phải biết được những gì mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Còn nếu không thì chúng ta không có gì liên quan đến Chúa Giê-xu cả. Và khi tôi học những bài này, thật sự tôi kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi không muốn theo Chúa mà không hiểu gì về Ngài. Cho nên cảm ơn Chúa về lời của Ngài để giúp đỡ cho tôi. Và tôi chia lại cho anh em và xin Chúa cho để anh em biết rằng chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bây giờ trong mỗi cuộc đời chúng ta mang sự sức dầu của sự giảng hòa. Không phải mang cái sự cay đắng, sự tổn thương, sự ghen ghét, sự tranh cạnh, chửi rủa, giận mắng trong đời sống của chúng ta nữa. Mà đầy sự bình an của Đức Chúa Trời. Và khi mà trong lòng của mình bình an, trong lòng của mình được giảng hòa với Chúa, mình sẽ khai phóng cái đó ra. Cho nên có nhiều người theo Chúa rất là lâu, nhưng mà cái cách của họ nói đó, tôi thấy đầy cái sự chiến tranh hơn là sự hòa bình. Cho nên xin Chúa ngày cho lòng của chúng ta được xét lại. Đừng phí công ơn cứu chuộc mà Đức Chúa Giê-xu đã làm trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và của lễ thù ân có nghĩa là của lễ bình an nữa. Cho nên khi chúng ta đến dâng cho Chúa, như là một của lễ để cảm ơn về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Chúng ta được hòa thuận với Ngài và chúng ta biết ơn Ngài vì tất cả những cái phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Quý vị có bao giờ ngồi xuống để cảm ơn Chúa? Con cảm ơn Chúa vì con có hơi thở hàng ngày. Con cảm ơn Chúa vì con được tự do để đến thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Chúa vì hội thánh của con có các đầy tớ Chúa để giúp đỡ con. Con cảm ơn Chúa vì các online để giúp đỡ con, để con được hiểu biết về lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì con được có xe để đi, có nhà để ở, có tiền để xài. Không ít thì nhiều, đời sống của chúng ta vẫn có cái để chúng ta cảm tạ ngợi khen Chúa. Và khi mà chúng ta đến hội thánh, nó cảm ơn Chúa về bạn hát, cảm ơn Chúa về người lãnh đạo, cảm ơn Chúa về những người dẫn dắt con, thì lòng của quý vị sẽ đầy sự bình an và tuôn đổ sự bình an. Và cái của lễ đó trở nên một thức hương có mùi thơm trước tòa vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 15, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Nếu chúng ta có 10 cuộc đời đi chăng nữa cũng không đủ để đền đáp công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, là chúng ta được thoát ra khỏi sự rủa sả, sự đoán phạt, sự hành hạ của Satan và Ngài ban cho chúng ta để làm địa vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nếu ai đó ngồi xuống để đếm những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm, bảo đảm đời sống của chúng ta sẽ thay đổi ngay tức thì, không cần ai phải cầu nguyện cho chúng ta, không cần với điều gì khác hơn, mà lòng của chúng ta nhận biết lẽ thật buông tha cuộc đời của chúng ta. Còn nếu không, quý vị sẽ cầu nguyện đợt này, đợt sau chúng ta vẫn làm như vậy. Cầu nguyện đợt khác, đợt sau chúng ta vẫn làm như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để nắm bắt được lời của Đức Chúa Trời và nói rằng Chúa ơi, con thuộc về Ngài, con thuộc về vương quốc của sự bình an. Chúa Giê-xu là Chúa của sự bình an. Nước của Đức Chúa Trời không phải là nước của sự loạn lạc. Cho nên ở đâu có sự loạn lạc, ghen ghét, bất hòa, ở đó là công việc của Satan bắt đầu hành động ở tại nơi đó. Và Ngài không muốn chúng ta ở đó. Ngài muốn chúng ta bước vào trong vương quốc sáng láng, cai trị bình an của Ngài để hưởng được sự bình an tại trên đất này cũng như trong cõi đời đời. Sáng nay một đệ tớ của Chúa đến hội thánh của tôi. Ông đã bị bệnh trong vòng 5 năm và ông có rất là nhiều cái bướu ở trong thân thể của ông. Ông bị ung thư, ông bị xương, bị tất cả, nói chung là ông bệnh từ đầu đến chân. Ông là bác sĩ. Và sau đó thì bác sĩ tuyên bố rằng ông chỉ còn vài tuần nữa là ông sẽ chết. Người của ông phù lên, không ăn được, không uống được. Nhưng mà bà nắm lấy lời của Đức Chúa Trời. Ông nắm lấy lời của Đức Chúa Trời. Ông bắt đầu ông cảm tạ Chúa, ông ngợi khen Chúa. Và Chúa đã giúp đỡ ông hoàn toàn được chữa lành. Và bây giờ hai vợ chồng đi khắp mọi nơi để làm chứng lại cái điều mà Chúa đã làm trong đời sống của ông bạn. Và khi tôi học, tôi được nhắc nhở rất là nhiều. Khi chúng ta gặp những nan đề, gặp những sự khó khăn, gặp những sự tấn công của người khác, hãy tập để cảm tạ, ngợi khen Chúa đi, thì sẽ thấy được chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta ngồi đó cay đắng, buồn phiền, chán nản, rồi nói những cái lời tiêu cực, nói những lời để chống nghịch lại với mình, chống nghịch lại với các đệ tớ của Chúa, chống nghịch tiếng anh em của mình, giống như bài chúng ta vừa học, thì những của lễ chúng ta dâng cho Chúa, Ngài hoàn toàn không nhận, dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Và trong Mát đoạn 11 câu 25, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Cuộc đời của chúng ta không có người nào mà không phạm tội. Không có phạm cái này thì cũng phạm cái kia. Trong cuộc đời của chúng ta có rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng ta tha thứ cho anh em của chúng ta, Chúa tha cho chúng ta. Và khi mà Chúa nhắc cho chúng ta, hãy giải quyết ngay. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày đang hành động. Cho nên khi chúng ta đến dân của lễ, tất cả những gì chúng ta làm đó, hát, ca ngợi Chúa, có nhiều người thì vui sướng, phước hạnh khi ở trong giờ thờ phượng. Nhưng mà khi họ về rồi, thì lòng của họ đầy sự buồn thảm, thất vọng, bất an, cũng giống như lúc họ chưa đi. Vì sao? Họ không có giải quyết những cái nan đề, những cái rắc rối, những cái sự bất bình trong đời sống của họ. Có thể là bất bình với con, bất bình với chồng, với vợ, với những người thân yêu, những người làm việc hay là các đệ tớ của Chúa. Tất cả phải được giải quyết kể từ ngày hôm nay. Vì cớ Chúa không muốn quý vị mang cái đó vào trong nước đời đời. Vì chính những cái đó sẽ làm cho chúng ta bị mất phần thưởng của Chúa. Và nếu những cái rễ đắng trong đời sống của chúng ta tại trên đất này, chúng ta trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái của lễ chúng ta dâng. Bây giờ chúng ta đến nơi bàn thờ của Chúa. Nơi bàn thờ của Chúa là nơi để tương giao với Chúa. Và chúng ta sẽ học qua để chúng ta thấy được tấm lòng của chúng ta vô cùng quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20, anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Cái nghĩa là trên lời của Chúa đã dùng các sứ đồ, các đấng tiên tri viết lại cho chúng ta. Bây giờ đức tin của chúng ta đặt ở trên nền đó. Chính Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã được dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên Chúa Giê-xu là đá góc nhà. Hay là Chúa Giê-xu là vầng đá. Bây giờ đức tin của chúng ta đặt ở trên Chúa Giê-xu. Và làm sao để đặt ở trên Chúa Giê-xu? Đặt trên lời của Ngài. Và Chúa Ngài đã dùng đủ mọi cách để dạy cho chúng ta ý muốn của Đức Chúa Trời. Thật sự những điều tôi chia sẻ cho quý vị không phải là lạ. Vì đây là những cái điều chúng ta đã từng học. Nhưng mà chúng ta nhiều khi không nhớ hoặc là không ứng dụng thì Chúa lại nhắc cho chúng ta lần này một lần nữa để giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta phải chỉnh sửa lại đời sống của chúng ta. Trong Xuất Ký Tư Ký đoạn 40 câu 10, cũng hãy sức dầu bàn thờ vì của lễ thiêu và các đồ phụ tùng của bàn thờ rồi biệt riêng ra thánh thì bàn thờ sẽ làm rất thánh. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay chúng ta không phải dâng bò, dâng chiên. Vì lúc đó hễ ai mà phạm một lỗi gì là phải dâng một con chiên hay là một con bò. Tôi bảo đảm quý vị, nếu mà chúng ta ngày hôm nay mà theo kiểu cựu ước á, là người ta sẽ nuôi súc vật nhiều hơn người. Vì cớ sao? mỗi người chúng ta đều phạm tội rất là nhiều. Cho nên mỗi lần như vậy các thầy tế lễ phải giết bò giết chiên. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đến và Ngài đã thế mạng của Ngài để đổ huyết ra và tha thứ tội cho chúng ta. Quyền năng của huyết của Đức Chúa Giê-xu khiến cho đền thờ được nên thánh. Nhờ huyết mà được nên thánh. Nhờ sự sức dầu của Chúa mà được nên thánh. Bây giờ chính Đức Chúa Giê-xu là của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Và chính Ngài là đấng được sức dầu đang ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Ngài muốn thân thể của chúng ta được nên thánh. Ngài muốn cái bàn thờ đó được thánh. Cho nên Ngài muốn chúng ta giải quyết hết những cái gì không thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Và đền thờ là cái nơi để lửa cháy luôn. Lê Vi Ký đoạn 6 câu 12, lửa trên bàn thờ phải cháy luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm sắp vào của lễ thiêu lên trên và xong những mỡ và của lễ thù ân tại đó. Thù ân có nghĩa là của lễ bình an đó quý vị. Của lễ thiêu là của lễ có mùi thơm dâng lên Chúa. Bây giờ bàn thờ của Chúa phải có lửa cháy luôn. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta. Và Thánh Linh của Ngài muốn chiếm hữu chúng ta. Ngài muốn giúp đỡ chúng ta. Và Ngài muốn cho chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đừng quá hay y nói, ô tôi đã được Chúa thăm viếng, tôi đã được Ngài những cái ân tứ này, ân tứ kia. Nếu mỗi buổi sáng chúng ta không có thì giờ để thắp lại cái lửa trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta đang gặp nguy cơ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, ở đây Kinh Thánh dạy là mỗi buổi sáng. Nhiều người nói, ô tôi vì tối tôi ngủ khuya quá cho nên sáng tôi không thức dậy. Nếu mà quý vị qua bên Hàn Quốc, tôi không biết bây giờ như thế nào, nhưng mà trước đây người Hàn Quốc tất cả mọi gia đình 5 giờ sáng họ đều dậy. Có nơi họ dậy 4 giờ. Họ nhóm, họ thờ phượng Chúa cả gia đình. Xong đó họ đi đến nhà thờ, họ cầu nguyện, họ nhóm lúc 6 giờ. Rồi xong đó bắt đầu tất cả mọi người đều tản ra đi làm. Ngày nào cũng vậy cả. Cho nên từ vì lý do đó nên Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho rất là nhiều gia đình Hàn Quốc. Và những người Hàn Quốc tôi không biết cái đời sống tâm linh của họ bị Chúa Ngài đoán xét, nhưng mà trong cái đời sống dân hiến của những người Hàn Quốc là mạnh nhất trong thời điểm này. Họ xây rất là nhiều nhà thờ, họ giúp đỡ rất là nhiều nơi để xây nhà thờ của Chúa. Nhưng đây là một cái điều để Chúa giúp cho chúng ta. Tại sao họ có những cái sức mạnh, tại sao họ được Chúa ban phước? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Cho nên Ngài muốn mỗi buổi sáng chúng ta dậy, chụm thêm củi vào, chụm thêm lửa vào. Lửa có sẵn nhưng mà củi phải sắp thêm lên, của lễ phải dâng lên cho Chúa. Để chính cái buổi sáng chúng ta nhận lấy ân điển của Ngài, phước hạnh của Ngài, sự hướng dẫn của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Tôi không biết cuộc sống của quý vị, vì mỗi người cuộc sống, tôi chỉ dựa trên lời của Đức Chúa Trời để nói về lẽ thật của Ngài. Còn quý vị ứng dụng như thế nào, đó là quyền của quý vị. Và khi mà lửa cháy trong đời sống của chúng ta, chúng ta đi đâu chúng ta cũng đem thiên đàng đến đó. Đem sự phước hạnh. Vào bệnh viện khiến nơi bệnh viện trở nên phước hạnh. Vào đám tang khiến nơi đám tang trở nên phước hạnh. Vào chỗ nơi buồn thảm, chán nản, chúng ta sẽ đem sự sống của Chúa vào đó. Vì sao? Chúng ta đã được có lửa của Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Và nơi bàn thờ là nơi để cầu nguyện. Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 4 là nơi đã lập một bàn thờ khác. Là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Ở trong Sách Thế Ký đoạn 30 câu 1 là nơi để song hương. Cho nên bàn thờ của Chúa có cái bàn thờ để dâng của lễ. Nhưng mà khi chúng ta vào trong cái nơi gần chỗ nơi rất thánh đó, có một cái nơi để dâng mùi hương thơm cho Chúa. Hãy đến để cảm tạ Ngài, hãy đến để chúc tụng Ngài, hãy đến để tôn cao Ngài. Hơn là đến, Chúa ơi cho con cái này, Chúa ơi cho con cái kia, cho gia đình con xe, cho gia đình con việc làm, công ăn việc làm được tốt. Không có gì sai để chúng ta cầu nguyện điều đó. Nhưng mà hãy dâng lên Chúa với cả tâm lòng biết ơn về những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị sẽ thấy đời sống thuộc linh của mình bắt đầu thay đổi khi chúng ta thay đổi cái cách để dâng những cái của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Và nơi bàn thờ là nơi để chúng ta dâng những của lễ cho Chúa. Trong Sách Thế Ký đoạn 20-24, ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò, phàm nơi nào ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Khi chúng ta dâng cho Chúa những của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, cửa thiên đàng bắt đầu mở ra. Thiên sứ bắt đầu chuyển tải, mang những cái gì của thiên đàng xuống cho chúng ta để chúng ta được hưởng. Cho nên những ngày ở đất cũng như ở trời, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn cho chúng ta lập một bàn thờ là bằng đất, không có phải cầu kỳ, không có phải bề ngoài, không có phải trang trí những cái, hãy tấm lòng chân thật vì cái đời sống chúng ta là bằng đất mà. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta dâng cho Chúa với tấm lòng đơn sơ của chúng ta. Và xin Chúa Ngài giúp, vì những cái bên ngoài nhiều khi nó che khuất những cái ở bên trong. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy đến với Ngài thật lòng, hãy đến dâng để khi chúng ta ghi nhớ Chúa tại nơi đó, Ngài ban phước lại trên đời sống của chúng ta. Và nếu quý vị có thời giờ, chúng ta sẽ học về Obed-Edom. Khi mà ông cho phép để cái hòm giao ước của Chúa trong nhà của ông 3 tháng thôi, Chúa ban phước cho gia đình ông một cách rất là lạ lùng. Và không những cho gia đình ông mà cho dòng dõi của ông nữa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta biết cái đời sống của chúng ta là bàn thờ của Đức Chúa Trời. Và bây giờ đó là những điều chúng ta học để chúng ta biết cái tầm quan trọng của bàn thờ, cái tầm quan trọng của lễ. Nhưng mà đây cũng là một phần để làm sao để cái của lễ chúng ta để trên bàn thờ đó được Đức Chúa Trời nhận. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 24, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về, giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Ở đây tại sao nó là phải trở về? Giải mất chỗ nào, chúng ta tìm lại chỗ đó. Và trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học những bài học. Quý vị thấy những cái rất là nhỏ, tại nơi đó chúng ta đánh mất, thì tại nơi đó ma quỷ có cớ để tấn công đời sống của chúng ta. Và khi tôi học, tôi cảm thấy wow, lời Chúa thật là đáng kính sợ. Những gì Chúa nói, Ngài thật sự Ngài giữ cái lời của Ngài. Và những gì chúng ta làm, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta không ăn năn để xin Chúa tha thứ, giải quyết cái tội lỗi đó, chính cái đó nó nghịch lại với đời sống của chúng ta. Bây giờ Chúa Ngài muốn để của lễ trước bàn thờ, có nghĩa là phải giải quyết tội lỗi. Bây giờ tôi sẽ đọc cho quý vị trong Ê-sai đoạn 1, từ câu 1 đến câu 19. Và nếu quý vị có thời giờ, quý vị sẽ tự đọc thì sẽ tốt hơn, vì cứ chúng ta sẽ bắt đầu suy gẫm lời của Chúa. Nhưng mà cái điều Ngài muốn ở đây là gì? Chúa cảm thấy mệt mỏi khi chúng ta dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không giải quyết tội lỗi của mình, thì những cái của lễ chiên đực, bò mập, tất cả những cái gì mà chúng ta dâng cho Chúa, Ngài lấy làm mệt mỏi. Và trong câu 12 của Ê-sai đoạn 1, khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Và có một chỗ Chúa còn nói là ước gì có người nào đó đóng cửa để người ta đừng vào đó. Chúa Ngài vẫn ở trong đền thờ của Ngài. Nhưng mà những cái của lễ, nếu chúng ta không giải quyết tội lỗi của mình, thì tất cả những cái đó trở nên cái mùi hôi trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không phải là mùi hương trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói rằng là vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mặt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hại hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bùa. Đức Giê-hô-va phán, bấy giờ hãy đến. Cho chúng ta biện luận cùng nhau, dù tội các ngươi đỏ như hồng điều trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như son trở nên trắng như lông chiên. Câu 19, nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhưng Chúa Ngài muốn cho chúng ta giải quyết tội lỗi, có một đời sống thực tế đối với anh em mình hơn là giữ lễ. Và đây khi mà điều Chúa Ngài muốn cho chúng ta giảng hòa, vì cớ trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 8, của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài. Cho nên nếu chúng ta ôm giữ những sự cay đắng, những sự bất hòa, những sự ghen ghét, thì chính những điều đó là của lễ gian ác trước mặt Đức Chúa Trời. Gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài không thể nào nhận. Nhưng mà khi chúng ta giải quyết tội lỗi thì Chúa gọi chúng ta là những người ngay thẳng, những người đẹp lòng Ngài. Cho nên chúng ta có quyền để chọn hướng nào để chúng ta có thể sống. Và bây giờ tại sao phải trở về để giảng hòa? Vì Chúa là đấng giảng hòa. Và Chúa đã giao cái chức vụ giảng hòa này cho chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Và khi chúng ta giảng hòa, thì đây là một cái điều để Chúa nói. Ở trong Dân Nhất đoạn 4 câu 20, vì có nói rằng, ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy được, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúa kể những người đó là những người nói dối. Vì cớ chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, mà đầy tới Chúa chúng ta không yêu. Anh em mình không yêu, cứ người ngồi sát bên cạnh mình, nhiều khi mình hầm hầm với cái người đó. Ai đó mà giành cái chỗ ngồi của mình là bắt đầu mình đổi cái sắc mặt của mình rồi. Và nhiều cái bất hòa trong đời sống của chúng ta, quý vị nghĩ Chúa ở trong đền thờ đó, Chúa ở chỗ đó, Ngài sẽ cảm nhận như thế nào? Có bao giờ quý vị cảm nhận, Chúa cảm nhận như thế nào về những hành động, những lời nói của chúng ta không? Hay là chúng ta nghĩ đi đến thờ phượng Chúa mà chúng ta đang thờ phượng mình? Và Chúa Ngài không nhường cái sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ người nào. Xin Chúa cho chúng ta thay đổi cái cách thờ phượng của chúng ta và cái cách để chúng ta đến thờ phượng Ngài, để cuộc đời của chúng ta được Chúa vui, vì cớ Ngài đã trả giá rất là đắt để mua chuộc chúng ta, để trở nên những công chúa, những hoàng tử. Và Ngài đang tôi luyện chúng ta, giúp đỡ chúng ta, thánh hóa chúng ta, để chúng ta được đồng cai trị với Chúa trên đất này cũng như trong cõi đời đời. Và một điều nữa để chúng ta phải giảng hòa, đó là vì cớ Chúa tha thứ cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 6 câu 37 phần C, hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Nhiều khi chúng ta nói, tôi tha thứ cho nó, mà nó đâu tha thứ cho tôi đâu. Thật sự ra, hãy vâng lời Chúa đi, việc của người đó Chúa sẽ làm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14, vì nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng tha thứ cho các ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 18, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Nhiều khi chúng ta ngồi đó đợi Chúa ban phước, ngồi đó để đợi Chúa sử dụng cuộc đời của mình, ngồi đó để được Chúa sức dầu. Nhưng mà ở đây Chúa nói là hãy mở ở đây đi, trên nó mở. Cho nên tất cả những cái gì Chúa giao nó nằm ở trong quyền của, trong tay của chúng ta. Nó nằm ở trong miệng của chúng ta. Đạo ở trong lòng, đạo ở trong miệng của chúng ta. Nước thiên đàng ở trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn mở, chúng ta muốn đóng, đó là quyền của chúng ta, không còn là quyền của Chúa nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đi đến đâu, mở trói cho người ta, đừng buộc tội người ta, đừng kiện cáo người ta. Sắp tới chúng ta sẽ học về cái bài kiện cáo nữa. Cho nên xin Chúa Ngài lấy ra những cái điều không đẹp lòng Chúa trong cuộc đời của chúng ta kể từ giờ phút này. Bây giờ Chúa nói rồi hãy đến dân, có nghĩa là phải giải quyết hết những cái đó đi, rồi đến hãy dân. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 18, vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Khi chúng ta được công bình bởi sự tha thứ của Chúa, thì bắt đầu cái lời cầu nguyện của chúng ta nó được linh nghiệm. Cho nên ai đó, chúng ta thấy chúng ta cầu nguyện nhiều năm, chưa thấy trả lời, hãy nhìn lại trong đời sống của mình đi. Hãy ngồi xuống và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn được giải quyết. Giờ xin Chúa chỉ cho con. Lâu nay con học, con bỏ qua. Bây giờ con không muốn bỏ qua nữa. Con muốn học và con muốn làm theo lời của Chúa dạy. Thật không có cái gì khủng khiếp bằng cách là chúng ta mang hết những cái gánh nặng đi vào trong hội thánh. Xong rồi mang hết cái gánh nặng đó đi về nhà. Cuộc đời của chúng ta lê thê lết thết nặng nề. Mang hết nang đề của người này đến người kia. Giận người này, giận người kia. Và có nhiều người nó lại giận nhiều tập. Và có nhiều người nói, bây giờ Chúa nói đừng giận cho đến khi mặt trời lặn, cho nên tôi giận từ sáng tới chiều, cứ đến hồi tôi ngủ tôi ăn năn với Chúa, sáng hôm sau tôi giận tiếp. Ngày hôm qua tôi gặp được một cái cô này, cô là người không có tin Chúa. Và Và vì cớ cổ bán đồ cho tôi và cổ không biết giá, cho nên cổ bán rẻ hơn 5 đồng. Và cộng chung tất cả là khoảng 10 hay là 20 đồng gì đó, tôi không biết. Thì tôi đến, tôi nói với cổ là tôi muốn trả cái số tiền đó vì cớ của người ta chứ không phải của cổ bán. Cổ nói với tôi một câu: chuyện ngày hôm qua không nhắc lại nữa cô ơi, chuyện ngày hôm qua đã qua rồi. Một người ngoại họ còn biết những cái điều đơn giản để họ có thể sống như vậy. Bây giờ chúng ta biết lẽ thật của Đức Chúa Trời mà có nhiều người nhắc chuyện đó từ năm này đến năm khác, mấy chục năm vẫn còn nhắc y nguyên. Có nhiều người tôi gặp 3 năm, 4 năm, họ nói cho tôi vẫn y những cái nan đề mà trước đây họ đã đối diện. Cho nên Chúa ngày muốn chúng ta giải quyết trong giờ phút này. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, con xưng tội mình. Bất cứ điều gì con đã bất hòa bên em con, những người thân trong gia đình của chúng con, ông bà, cha mẹ, anh chị em, dâu rể, cháu, bất cứ người nào chưa, con mang lấy danh của Ngài, con mang lấy sự sức giàu của Ngài, con mang lấy chức vụ của Ngài, mà chúng con không hề biết điều này. Nếu chúng con biết, cuộc đời của chúng con đã khác rồi. Cảm ơn Chúa Thánh Linh, bây giờ Ngài cho chúng con biết. Chúng con có một quyết định: không sống theo cảm xúc, không sống với sự ảnh hưởng của Satan, không sống với sự ảnh hưởng của bên ngoài, mà chúng con sẽ sống và ảnh hưởng bởi lời của Đức Chúa Trời trong giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu, linh của sự cay đắng, bất hòa, ghen ghét, hận thù, lên án, chỉ trích, làm cho hội thánh của Chúa tan nát, làm cho nhiều cuộc đời bỏ Chúa, đau khổ vì lời nói, việc làm của chúng con. Chúng con đã tuôn ra khi chúng con giận dữ. Bây giờ chúng con xin sự tha thứ của Ngài. Vì nếu chúng con không tha cho người khác, Chúa không tha cho chúng con. Chúng con không muốn sống giả hình nữa, mà chúng con muốn sống thật với Ngài trong giờ phút này. Xin Chúa chữa lành tâm lòng con. Và như nhân Chúa Giêsu, con công bố tiêu diệt những hạt giống độc mà con đã gieo ra. Những bản án mà chính bản án đó sẽ xử chúng con đời này cũng như đời sau. Giờ con công bố, xé bỏ những giao ước mà con đã lập với sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Con đã lập với Satan để nó hành hạ cuộc đời của chúng con, gia đình của chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con chấp nhận sự chữa lành của Ngài, sự tha thứ của Ngài, sự giải cứu của Ngài ngay từ giờ phút này. Để lòng của chúng con là thiên đàng Chúa ngự và Ngài vui thích vì Ngài ở trong đền thờ của Ngài. Ngài là thành viên trong gia đình của chúng con. Khi ăn, khi uống, khi ngủ, khi làm việc, bất cứ nơi nào chúng con đi, chúng con mang lấy sự vinh hiển của Ngài. Chúng con có Chúa Giêsu đi cùng chúng con. Chúng con có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong chúng con với sự sức dầu tươi mới của Ngài. Hãy cho lòng chúng con được giải quyết, để kể từ giờ phút này, sự sức dầu của Ngài được bứt phá trong cuộc đời của chúng con. Sự tươi mới của Ngài, sự bình an của Ngài, sự chữa lành của Ngài đến trong cuộc đời của chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ học cái giảng hòa khi chúng ta đi đường với kẻ nghịch mình. Hồi nãy chúng ta giảng hòa khi chúng ta đến đền thờ, bây giờ chúng ta đến với tòa án. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 25 và 26, khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Quý vị thấy, chuyện nhỏ bây giờ đến chuyện lớn hơn. Nếu chúng ta ra khỏi vương quốc bình an của Chúa, thì chúng ta sẽ bắt đầu gặp rắc rối vì cớ chúng ta ra khỏi sự bảo vệ của Ngài. Cho nên ở đây Chúa dạy cho chúng ta sự khôn ngoan khi chúng ta gặp những cái trường hợp. Ở trong Luca đoạn 12 câu 58, vậy khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ. E họ kéo ngươi đến trước mặt quan án giao ngươi cho thầy đội, rồi bỏ tù ngươi chặt. Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 3, hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lân cận con, hãy làm điều này và giải cứu mình con. Hãy đi hạ mình xuống, nài xin người lân cận con. Ở trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 8, chớ vội gây ra điều tranh tụng, e rốt cuộc khi kẻ lân cận con đã làm cho con hổ thẹn, con sẽ chẳng biết làm gì. Cho nên khi đời sống của mình không có đời sống hòa thuận, luôn luôn gây cái sự bất hòa, chúng ta sẽ thấy những cái điều nó xảy ra và Chúa Ngài muốn giải cứu bất cứ ai trong chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh này. Và nếu chúng ta đang bị rắc rối với những người quan tòa, chúng ta cầu nguyện để xin sự khôn ngoan của Chúa và giúp cho chúng ta, để chúng ta biết giải quyết, để chúng ta không phải gặp bị mất mát hay là bị tù đầy giống như những điều mà chúng ta học trong Kinh Thánh ở đây. Ở đây Kinh Thánh dùng cái chữ là lập tức, có nghĩa là giải quyết liền, không có trì hoãn, không có chần chờ, vì điều này rất là quan trọng vì nó sẽ dẫn đến những cái kế tiếp. Và cái kế tiếp đó là gì? Đó là nộp ngươi cho quan án, nghĩa là chúng ta bị xử, chúng ta bị định tội. Và sau đó thì giao cho chúng ta cho thầy đội, có nghĩa là cái người cai tù đó, thì chúng ta bị ở tù. Và khi mà một người bị ở tù đó, mất sự tự do, mất thời gian, sức khỏe, danh dự, có khi mất cả gia đình, tài sản, công ăn việc làm và nhiều thứ khác. Ở trong Ô-sê đoạn 8 câu 3, Israel đã bỏ điều lành, kẻ nghịch sẽ đuổi theo nó. Khi chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta bỏ những điều lành của Chúa, làm những điều dữ, kẻ thù bắt đầu có quyền để đeo đuổi và bắt chúng ta bỏ tù. Cho nên một là chúng ta sống được tự do khi chúng ta sống trong sự giảng hòa. Hai là chúng ta sẽ bị bỏ tù vì cớ chúng ta không muốn giảng hòa. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có một cái đời sống giảng hòa? Ở trong Thi Thiên 34 câu 14, hãy tránh sự ác và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Nhiều người đuổi sự hòa bình đi, họ không đeo đuổi, mà họ bỏ chữ đeo, họ bỏ thêm, họ chỉ sử dụng chữ đuổi thôi. Cho nên chỗ nào mà cái người đó đến là có chuyện, không gây cái này cũng gây cái kia. Cho nên có nhiều người rất là sợ khi gặp cái người đó, vì họ mang theo cái sự bất hòa, mà họ là những cái công cụ, và ma quỷ rất là thích để sử dụng họ, vì phá hội thánh rất là nhanh. Và khi tôi học điều này, tôi phải rúng động trước mặt Đức Chúa Trời. Thi Thiên 37 câu 37, hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hòa bình có phước. Hallelujah. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phước hạnh khi mình giảng hòa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9, phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Mình không những làm hòa với người khác mà mình làm cho người khác được hòa thuận vì mình mang cái chức vụ giảng hòa trong đời sống của mình mà. Có nhiều người thích đi giảng hòa mà gặp người này nói rằng bà đó, bà nói chị như thế này thế kia. Xong rồi gặp cái người kia là cái chị đó, chị nói bà thế này thế kia. Thì thà tốt hơn cái người đó đừng làm chức vụ giảng hòa vì người đó đang làm chức vụ để bất hòa chứ không phải là giảng hòa. Tôi rất cảm ơn Chúa, tôi có một ông cha chồng. Chúa ban cho ông có một sự khôn ngoan rất là đặc biệt. Ông luôn luôn đi và giảng hòa, có nhiều cái tình huống rất là khó khăn. Nhưng mà Chúa đã cho ông có ơn để ông giải quyết và giải cứu những người đó thoát ra khỏi những cái điều mà đáng lý. Họ phải mất nhà, mất cửa, mất tất cả. Nhưng mà Chúa đem cái sự giảng hòa và Chúa giúp đỡ cho những cái tình huống khó khăn. Cho nên xin Chúa Ngài ở với chúng ta và Ngài muốn chúng ta là con cái của Chúa, đại diện cho Chúa để thế giới này được bình an, vì có những con người mang lấy sự sức dầu, bình an, sự hòa thuận của Chúa đến trên thế gian này. Mác đoạn 12 câu 33, thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Vào hát, vào cầu nguyện, vào đánh đàn, bất cứ điều chi chúng ta dâng lên cho Chúa, mà nếu trong lòng của chúng ta không yêu Chúa, không yêu kẻ lân cận của mình, thì tất cả của lễ đó không có ra gì trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là rất là được phước khi chúng ta ở trong sự hòa thuận. Thứ nhất là chúng ta sẽ được sự sức dầu tuôn tràn. Thứ hai, chúng ta được sự phước hạnh từ trời xa xuống cho chúng ta. Thứ ba, chúng ta được sự sống đời đời. Ở trong Thi Thiên 133, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt, đẹp thầy, Chúa rất là vui thích. Nơi đó là nơi Chúa ngự đó quý vị, nơi đó là nơi thiên đàng đó. Ấy khác nào dầu quý đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy trên trôn áo người. Sự sức dầu tuôn đổ từ ở trên chảy xuống cho chúng ta. Nếu chúng ta hòa thuận trong hội thánh, sự sức dầu của Chúa trên đời tớ của Chúa tuôn đổ xuống giống như Aaron nhỉ. Dầu nó trên đầu Aaron nó xuống râu, xong rồi nó mới xuống trôn áo. Cho nên nếu mà mình chống lại ổng, có nghĩa là mình ra ngoài cái sự sức dầu đó, mình không được hưởng cái đó. Trong gia đình cũng vậy. Cho nên sự ngày muốn cái sự hiệp một. Bây giờ chúng ta sẽ nói, bây giờ cái người chồng hay là cái người vợ hay cái người con đó, họ không muốn giảng hòa, họ không muốn hiệp một, thì làm thế nào? Giao cho Chúa. Khi tánh hạnh người nào ở đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Ngài khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Cho nên khi tôi có một quyết định là sống một đời sống hòa thuận với hội thánh, tôi cảm thấy rất là tự do. Tôi vào tôi cảm thấy rất là phước hạnh. Trước đây khi trong lòng của tôi có những cái điều nặng nề, tôi vào tôi cảm thấy rất là mệt mỏi, không nhận được lời của Chúa và cảm thấy sự thờ phượng cái gì đó rất là nặng nề và cảm thấy khốn khổ trong đời sống của mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã giải cứu tôi thì Ngài cũng giải cứu từng anh chị em qua lời của Ngài. Lại khác nào sương mốc hạt môn xa xuống các núi Sion. Nơi núi Sion là nơi Chúa ngự. Cho nên Chúa Ngài thích núi Sion của Ngài. Và đó là nơi mà Ngài ban phước. Bây giờ Ngài xa sương mốc của Ngài xuống để làm cho nó tốt, tươi, để làm cho nó được thịnh vượng. Cho nên cuộc đời nào mang lấy cái sự hòa thuận với Chúa, hòa thuận với anh em, họ nhận được những cái phước hạnh từ trời xa xuống trên đời sống của họ. Và nước của Đức Chúa Trời sẽ được đến trong đời sống của họ. Ý của Đức Chúa Trời sẽ được nên, họ ở đất cũng như ở trời. Vì tại đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Những người đó họ hưởng sự sống đời này, và sự sống đó họ mang đi vào trong cõi đời đời với Ngài. Cho nên họ ở đất cũng như ở trời mà. Nên họ chỉ chuyển địa chỉ từ đây họ qua một cái địa chỉ đời đời thôi. Và Chúa Ngài sẽ ban phước cho những người nào có tấm lòng như vậy. Vì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con. Chúng con muốn được sự sức dầu. Chúng con muốn được sự bứt phá. Chúng con muốn được ơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Đây là lẽ thật mà Ngài dành cho chúng con ngay trong giờ phút này. Con xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con hiểu, môi miệng của chúng con được thanh tẩy, tâm trí chúng con được đổi mới, cảm xúc chúng con được khỏe mạnh. Cho nên chúng con không dựa vào cảm xúc để sống, không dựa vào những lời nói của người khác để sống, mà chúng con sẽ sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài tha thứ vì lâu nay chúng con tin vào lời của ma quỷ, chúng con tin vào lời của những người khác hơn là tin vào lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con mang lấy quyền năng của thiên đàng, sự sức dầu của thiên đàng để qua đời sống của chúng con, nhiều người sẽ được phước. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa và xin Chúa Ngài đóng ấn lời của Ngài, Ngài bảo vệ lời của Ngài, để ma quỷ không đến mà cướp lời của Ngài ra khỏi cuộc đời của chúng con. Và chúng con nghe, làm theo lời. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị qua lời của Ngài.